Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính lễ Hòa thượng Phương Trượng Chùa Huy Nghiêm. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, là người Phật tử đúng nghĩa là người phải quy y Tam Bảo. Có thể nói người Phật tử quy y Tam Bảo để nương tựa với Tam Bảo tu tập. Thì người Phật tử tại gia tu tập, chúng ta có thể hiểu đơn giản là những người nghiệp dư. Sự tu tập của người cư sĩ là nghiệp dư, chứ không phải chuyên nghiệp. Người Phật tử xuất gia, đối với vấn đề tu tập, tạm nói là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để trở thành một người Phật tử đúng nghĩa đó, không phải chỉ dừng lại ở chỗ quy y Tam Bảo, học một vài điều nghi thức là xong. Thực tế cho thấy chúng có nhiều người quy y Tam Bảo trên danh nghĩa là người Phật tử rồi đấy, nhưng mà họ vẫn còn có những cái sinh hoạt không có một chất gì là Phật tử cả. Vẫn còn có những cái tạo tác gây khổ đau, và họ còn bị những cái hậu quả bởi một cách sống nào đó làm cho họ bất an. Vì vậy, người Phật tử tu học như thế nào để mình thực sự có hạnh phúc, có an lạc? Một khi mình chắp tay phát nguyện, nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trong cái giây phút mà chúng ta quy y như vậy mới là lời tuyên thệ mà thôi. Nếu có thời gian để mà quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy được là mình đã thực sự trở về nương tựa với Phật chưa? Mình đã thực sự nương tựa với Đức Phật, đã trở về nương tựa với Đức Phật chưa? Và mình phải hiểu Đức Phật là ai? Tại sao mình phải nương tựa với Ngài? Chỉ cần chúng ta đưa ra một cái nghi vấn để mình nhìn lại cái tu học hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được những cái mặt nào mình đã quy y, đã thực sự nương tựa, và những cái sinh hoạt nào mình vẫn vẫn trở lại cái lề thói cũ, chưa hề có một cái chất liệu gì chế tác ra được cái chất liệu của Phật để chuyển hóa cái cách sống mê lầm của chúng ta. Ví dụ chúng ta trong nhà mình cũng có thờ các vị thổ công, các vị thần tài, các vị táo quân, vân vân. Và chúng ta vẫn còn bị kẹt vào những cái tín ngưỡng đó. Nó chi phối chúng ta, nó chi phối cái sinh hoạt của chúng ta. Trong cái tín ngưỡng đó đó, nó nặng trĩu những cái tập quán cũ. Và chúng ta không thoát ra được, không chuyển hóa được. Vì vậy mà dù nói rằng là quy y Phật, nhưng mà thật sự mình chưa tựa nương, chưa thật sự trở về nương tựa với Phật. Là người Phật tử, cái sự trọng yếu của việc tu hành là ở chỗ nào? Có người nói thưa Thầy, con ngày con tụng kinh ba thời, sáng một thời, trưa một thời, tối một thời, mỗi ngày đều có đến chùa tụng kinh với các thầy, với các sư cô, hoặc là hàng tuần có đến chùa để mà tụng kinh theo đạo tràng, hay là đi nghe giảng. Những việc làm đó mình gọi là tu, thì cũng có thể nói là mình đang học tu. Nhưng đó không phải là cái mục tiêu, không phải là mục tiêu chính. Như các vị niệm Phật, trì chú không phải là mục tiêu chính. Thậm chí chúng ta thờ Phật cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của người học Phật. Tất cả những việc làm đó là phương tiện mà thôi. Chúng ta nói là phương tiện, tức là nó là giai đoạn đầu của người học Phật. Vì mình không niệm Phật á, thì mình cứ niệm chúng sanh suốt ngày. Niệm chúng sanh là gì? Trong cái tâm niệm của mình, trong cái ý nghĩ của mình á, nó cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận, hơn, thiệt, được, mất, khen, chê. Những cái tâm niệm đó là tâm niệm của chúng sanh. Và chính những cái tâm niệm đó, nó để lại cho chúng ta rất nhiều khổ đau. Nó để lại cho chúng ta những cái hậu quả khó chịu. Cho nên Đức Phật dạy mình phải nương vào một cái điểm tựa, dùng cái phương tiện để buộc tâm mình lại một cảnh. Cho nên người Phật tử phải thường nhớ Phật, niệm Phật, nghĩ đến Đức Phật. Niệm Phật tức là nghĩ đến Đức Phật. Để rồi mình làm thế nào để chuyển hóa ba nghiệp của mình. Chuyển hóa lời nói này, chuyển hóa hành động này, chuyển hóa ý nghĩ, sao cho nó trở lại thanh tịnh. Bởi vì ba nghiệp của chúng ta mà chuyển hóa trở lại được sạch trong thanh tịnh rồi đó, thì ba nghiệp đó chính là ba nghiệp tương đương với ba nghiệp của Đức Phật. Một khi lời nói thanh tịnh thì lời nói đó sẽ đưa chúng ta đến giải thoát, đến an vui. Cái mục tiêu cuối cùng của người học Phật chính là làm sao để mình có được giải thoát, có được an vui. Nếu chúng ta lại Phật niệm Phật trì chú mà chúng ta vẫn còn khổ đau, vẫn còn bất an, vẫn còn buồn giận. Thì như vậy, tuy nói là Phật tử nhưng thật sự mình cũng chưa có tu được gì cả. Là người tu thì phải giảm thiểu tối đa, đến lúc nào không còn có mặt những cái bóng dáng của khổ đau, của phiền não. Muốn được như vậy thì chúng ta phải nương vào phương tiện. Mình thường bếp xếp suốt ngày, thị phi suốt ngày, cho nên mình dùng cái phương tiện là niệm Phật để đối trị với niệm chúng sanh. Mình nhớ nghĩ đến những cái chuyện đời, nay tu tập thì mình sẽ thay đổi cái đối tượng mà mình nhớ nghĩ đến, đó là mình nhớ nghĩ đến Phật. Lời nói có chất liệu của ái ngữ, lời nói có cái khả năng hàn gắn, xây dựng, thì lời nói đó là lời nói của Phật, lời nói đó là lời nói của Bồ Tát, và lời nói đó chính là lời nói của người tu. Người Phật tử phải có những cái lời nói như vậy. Còn nếu mà mình nói ra là đâm thọc, chia rẽ, nói ra những cái lời dối trá, nói những cái lời hung ác, nói những cái lời gây khổ đau cho nhau, thì người đó có phải là Phật tử chưa? Dù là họ khoác y, mặc áo, cho đến cạo tóc, vân vân, vẫn chưa phải là Phật tử. Cho nên mình khoác cái y, khoác cái pháp y, mặc chiếc áo lễ là những phương tiện để nhắc nhở mình làm những công việc ấy. Chính những cái sự tu tập đó, nó chế tác ra được cái đạo lực, và cái đạo lực từ bi, cái đạo lực an lạc đó đó, nó làm cho cái chiếc pháp y của chúng ta trở nên màu nhiệm, dù nó chỉ là chiếc vải, là chất vải, dù nó chỉ là một cái tờ giấy, dù đó chỉ là một cái pho tượng, nhưng chúng ta thổi vào đó những cái năng lực của từ bi, của trí tuệ, của hiểu biết, của thương yêu. Cho nên cái tượng chúng ta thờ lâu ngày nó thiêng. Thiêng là gì? Là linh. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Cái thiêng ở đây á, là mình chỉ cần nhìn thấy cái pháp bi thôi là sự an lạc hạnh phúc nó trỗi dậy, nó hiện hữu. Vì những cái pháp y đó, những cái hình tướng đó, nó có cái hồn, nó có cái công phu tu tập của mình gửi vào đó. Có nhiều người nói từ khi mà con có được cái sâu chuỗi dâu này nè, con ngủ yên lắm, không có giật mình, không có ác mộng. Thật ra cái này nó chỉ là cái vật vô tri thôi, nó có gì đâu. Dù rằng ông bà mình nói rằng là trẻ con thì cho nó đeo chuỗi dâu để nó không bị phi nhơn phá nó. À, nhưng mà nhiều khi người lớn có được một cái vật gì mà nó mang cái tính tâm linh đó, thì mình cũng cảm thấy yên. Nếu tất cả cái sự bình an mà nó tùy thuộc vào cây dâu này rồi đó, thì nó đã bình an ở trong rừng, không bị người ta đốn cưa và cắt về để trẻ năm trẻ bảy đến bây giờ. Bây giờ nó đâu. Cái bình an là từ ở cái công phu của tu tập của mình ra. Cái bình an đó đó, cái đạo lực đó đó, mình chạm đến đâu thì mình cũng làm cho cái năng lực đó trở nên bình an, và nó tích lũy nhiều cho nên nó tỏa ra và người khác thấy được, chạm được, họ cũng được cái ảnh hưởng đó. Cho nên cái tinh yếu của sự tu tập qua hình thức, chúng ta phải tìm thấy cái nội dung của nó. Mà cái trọng yếu nhất là chúng ta tu tập thế nào để khẩu nghiệp của chúng ta ngày càng thanh tịnh, thân nghiệp chúng ta ngày càng thanh tịnh, ý nghiệp của chúng ta ngày càng thanh tịnh. Cho nên quý Phật tử phải luôn luôn quán chiếu lời nói, hành động và ý nghĩ. Hàng ngày mình phải có khả năng kiểm soát nó. Trong nhà chùa thì có một cái phương pháp giáo dục là dạy mấy vị mới phát tâm xuất gia, mới tu đó, là phải thực tập những cái thi kệ vào trong oai nghi hàng ngày. Lên chánh điện lại Phật là có một cái bài kệ, một câu chú mình đọc lên trong khi mình lại Phật. Để làm gì? Chính những cái câu kệ đó là một đề tài quán niệm giúp cho mình có cái tuệ giác về cái việc mà mình đang lại Phật. Khi lại Phật mình có tuệ giác rồi thì mình thấy được là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Mình là người lại năng lễ. Phật là cái người bị lại sở lễ. Cả hai đều có cùng một thể tính là vắng lặng. Một khi mình nhập vào cái thể tính thanh tịnh vắng lặng đó, vắng lặng có nghĩa là nó không còn có một cái hiện tượng của được, mất, buồn, vui, thánh, phàm, nhiễm hay tịnh. Nhập vào thể tính đó mà lại Phật á, thì chúng ta thấy được đó là mình đang quy mạng cái thể tính thanh tịnh của mình với chư Phật không có khác nhau. Vì vậy trong giây phút đó mình thấy Phật ở trong ta. Phật không phải chỉ ở ngoài thôi, mà mình đang dần dần được bước vào cái cảnh giới của Phật. Mình hội nhập vào cái thế giới thanh tịnh của Phật. Thì như vậy cái sự cảm ứng á, nó giao thoa với nhau, nó không có cái khoảng cách. Mình lại như vậy thì quá là hạnh phúc. Tại vì mình thấy mình không còn là người ở ngoài cửa, mà mình đã bước vào trong điện, bước vào trong thế giới của Phật. Mình với Phật là một. Khi còn là một người dân á, thì chúng ta thấy mình còn mong cầu rất nhiều, mình muốn rất nhiều. Muốn gì? Muốn có nhà, muốn có đất đai, muốn có xe cộ, muốn có con kẻ hầu người hạ, muốn có vật chất. Là người dân thì còn mong cầu, nhưng bây giờ mình được làm con của vua rồi, và mình được làm vua rồi thì thần dân, đất nước, tiền bạc, tất cả những cái gì nhà vua có là mình có, thì mình đâu cần mong cầu gì nữa. Mình lại Phật mà mình nhập vào cái thể tính thanh tịnh á, thể tính thanh tịnh như hư không. Cho nên cái gì mà có mặt trong hư không thì cái công đức, cái sở hữu đó mình cũng được tham dự. Vì vậy không cầu là vì mình không có cảm thấy mình thiếu thốn. Cho nên còn thiếu thốn thì còn tìm cầu, còn đánh mất cho nên còn tìm nữa. Bây giờ mình thấy mình có cả một cái kho tàng thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, thần thông, diệu dụng. Mình có được tất cả rồi, cho nên mình không có mong cầu nữa. Vì sao? Vì mình là nó là mình. Hiểu được như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ thấy được là trong khi chúng ta thực tập chánh niệm trong những oai nghi á, nó giúp cho chúng ta trở lại thanh tịnh ba nghiệp, mang cái đôi dép vào để bước ra khỏi phòng. Cũng có một đề tài để mình quán niệm. Cái đề tài của chúng ta không phải là những cái nhạc của thế gian, không phải là những cái đề tài của thế gian. Giống như các vị ăn cơm mà vẫn mở tivi, vẫn mở đài, thì cái đó, những cái đề tài đó, nó sẽ lôi mình ra khỏi bữa ăn. Mình không có mặt trong chén cơm, trong từng cái muỗng cơm, mà mình bị những cái đoạn tình sầu đứt ruột đó, nó lôi mình ra ngoài đó rồi, cái mình buồn, giận, thương ghét luôn. Còn những cái đề tài thực tập quán niệm cho người tu á, là nó không dẫn mình ra ngoài, mà nó dẫn mình trở lại với chính mình, trở lại với cái con đường mà mình đang đi, mình đang tu tập, để mình có khả năng nhận diện được, thấy được. Khi mình thấy được rồi, mình hiểu được rồi, thì mình sẽ biết mình làm gì để mình có hạnh phúc, mình làm gì để mình không có khổ đau. Khi các vị khoác cái áo tràng, khoác cái y, pháp y lên, chúng ta cũng phải quán niệm, mình khoác cái y này để làm gì? Để chưa nổi, ai cũng không có, chỉ có mình có, không phải vậy. Hay là cạo đầu để người ta chú ý đến mình, không phải vậy. Những cái hình tướng này là phương tiện nhắc nhở đến cái pháp mà chúng ta đang thực hành. Rồi mình quán chiếu là mình đã thực hành được bao nhiêu phần trăm, mình làm được bao nhiêu phần trăm. Chắp tay tuyên thệ con xin trọn đời quy y Phật, thì mình mới quán chiếu được. Tại vì mình luôn luôn sống trong mê lầm, sống trong buồn giận, sống trong tham ái, sống trong đam mê, chính những cái đó nó làm cho mình khổ đau. Cho nên mình ý thức đến những cái khổ đau từ cái cách sống này nó đưa ra, nó đưa đến. Vì vậy mình sẽ không sống như vậy nữa. Mình dừng lại, mình quay trở lại nương tựa với ánh sáng tỉnh thức. Phật là tỉnh thức, Phật là bậc giác ngộ. Quy y Phật là mình trở về nương tựa với Đức Phật, trở về nương tựa với đạo lý tỉnh thức. Tỉnh thức trong lời nói, tỉnh thức trong hành động, tỉnh thức trong ý nghĩ. Ở trong cái phòng đánh răng, nhiều khi tôi viết cái bài kệ đánh răng, tôi giảng ở đó, hay quên lắm. Chúng ta hay làm việc trong cái quán tính, mình hay quên đánh răng. Thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương. Súc răng, đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói răng, miệng thơm lời ái ngữ. Ái ngữ tức là lời nói có chất liệu của thương yêu, của từ bi, lời nói xây dựng, lời nói hàn gắn, lời nói tác thành. Lúc nào miệng cũng tỏa ra cái hương thơm, cái hương thơm của hoa sen. Miệng thơm lời ái ngữ, hoa nở từ vườn tâm. Hoa giác ngộ nó nở ở trong cái vườn tâm của mình, ở trong phòng đánh răng cũng mọc hoa sen. Cho nên trong khi mình đánh răng á, mình ý thức như vậy, vừa có khả năng chăm sóc cái hàm răng của mình, mà vừa là một cái cơ hội để mình quán chiếu, dùng tuệ giác để quán chiếu. Mình sẽ nói như vậy, làm như vậy để mình có hạnh phúc. Cái giây phút mình đánh răng đó, không có phiền não xuất hiện, cho nên giây phút đó đồng nghĩa là mình đang trì chú, đồng nghĩa là mình đang niệm Phật, đồng nghĩa là mình đang tụng kinh. Từ sáng đến tối, tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta đều phải thắp sáng chánh niệm để tạo nên định lực và đưa đến tuệ giác. Mình thực tập như vậy mỗi ngày, mình làm cho thân nghiệp của mình thanh tịnh. Làm việc gì mình ý thức đến những cái khổ đau do cách sống trước đây, do việc làm trước đây gây ra, cho nên nay mình không làm như vậy nữa. Ý thức như vậy là mình đang thực sự trở về nương tựa với Phật. Phật đang có mặt ở đâu? Phật đang có mặt trong lúc mình nhặt rau. Phật đang có mặt trong từng cái động tác, trong từng cái nhát chổi mình quét nhà. Đó là Phật ở trong ta. Tại vì Phật là tỉnh thức, mà mình quét nhà trong tỉnh thức, cho nên vừa là không có dẫm đạp trên trùng kiến, vừa là quét sạch nhà. Cái chổi nó đi tới nơi, nó đi tới từng góc cạnh của đồ vật, cho nên nó không tích lũy bụi bặm. Qua cái quét nhà đó, cái mình cũng quán chiếu được, mình cũng phải quét sạch bụi vô minh nó nằm ở trong mọi ngõ ngách của tâm thức. Cái khả năng giúp cho mình nhận diện được như vậy là vì ý thức của mình có tuệ giác, có tỉnh thức. Như vậy tỉnh thức là Phật, Phật có mặt trong ý thức của mình. Đó là mình đã thực sự nương tựa Phật. Khi mà hiểu được như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ rất rất an lạc. Cái an lạc này tôi không biết dùng cái diễn tả, ngôn ngữ gì để diễn tả. Cái người mà thực sự có hạnh phúc, có an lạc, chúng ta nhìn vào cái gương mặt của người đó, nó không có cái gì mà nó có vẻ là đâm chiêu. Con mắt không có gì đâm chiêu. Đâm chiêu là gì? Nhìn nhưng không biết phương hướng nào để đến. Không có cái lo lắng, cho nên cái khóe mắt nó không phải nhăn. Trong mỗi phút giây chúng ta sống với chính mình, thân và tâm nhất như, và mình chuyển hóa lời nói, hành động và ý nghĩ. Hành động, lời nói, ý nghĩ không còn vướng mắc. Hành động, lời nói, ý nghĩ thanh tịnh thì không có vướng mắc. Vướng mắc là gì? Là bị kẹt. Mình chấp vào một cái việc đó đó, mình không thoát ra được. Mình bị cái tập quán đó nó đè nặng vào mình. Ví dụ thờ ông táo, thờ bà mẹ sanh mẹ độ, thờ bà cửu thiên huyền nữ. Mình không cần cất đi đâu, không cần chuyển đi đâu, nhưng mà mình không bị kẹt vào cái tập quán cũ của ông cha mình. Mình thấy các vị đó như là một người thiện thần đang đồng hành với mình, ủng hộ mình trên con đường tu tập. Và những cái mầu nhiệm thiêng liêng mà mình cảm nhận được đó, đó là từ cái công phu tu tập của mình ra. Tại sao chỉ nhà mình mới có cái hiện tượng đó, chỗ khác không có? Vậy là bà, cái bà mình thờ ở nhà đó khác với cái bà ở miếu, khác với bà ở đình. Giống như Phật, ta nói Phật chùa này linh lắm. Tại sao Phật chùa Huy Nghiêm linh mà Phật chùa Định Thành không có linh? Chúng ta trả lời được rồi. Tại sao Phật nhà tôi linh mà Phật nhà bà đó không có thiêng? Tại vì cái sự tu tập của mình đó, lúc nào mình cũng gửi vào đó một cái thiện niệm, một cái thanh tịnh niệm, từ niệm, bi niệm, hỷ niệm, xả niệm. Mình gửi, ngày nào mình cũng gửi ý niệm đẹp vào đó, những lời cầu nguyện đẹp nhất vào đó. Cho nên á, gửi riết mà ông Phật ông phải cất không hết, ông phải tỏa ra, tỏa những cái mầu nhiệm đó ra. Và mình là người được hưởng đầu tiên, mình là người được hưởng những cái hạnh phúc đầu tiên. Tại vì mình là người chế tác ra, mình gây nhân, cho nên mình được hưởng quả. Và chỉ có mình tu tập mình mới thấy được. Như nhân ẩm thủy, noãn lãnh tự tri. Như người uống nước nóng lạnh, chính mình biết cho người khác ta không biết được đâu. Không thể thí dụ diễn tả cho người khác biết được. Anh muốn biết ngon lạnh thế nào, uống đi. Muốn thấy được cái mầu nhiệm của sự tu tập á, tôi tụng kinh mà tôi thấy ánh sáng từ tượng tỏa ra, tôi thấy con mắt của Đức Phật chớp chớp chớp. Phải tu tập, phải tìm thấy. Và mình tìm thấy đó, mình thấy là cái mầu nhiệm này, đối với cái người chưa hiểu thì họ thấy có một Đức Phật ở ngoài xen vào trong cuộc sống của mình, chi phối sinh hoạt của mình. Nhưng khi mình tu tập lâu ngày, tu tập giỏi rồi đó, thì mình thấy thật sự không phải Đức Phật ở bên ngoài chi phối mình đâu, mà vì mình muốn nương tựa vào Đức Phật để mình có khả năng chế tác ra cái chất an lạc mầu nhiệm như an lạc mầu nhiệm của Đức Phật. Khi cái tần số của mình đã thiết lập được rồi đó, thì tự nhiên mình cùng với tần số của Đức Phật gặp nhau, hiểu được tại sao mình quy y Phật, tại sao mình phải nương tựa Phật. Tại vì không nương tựa Phật thì khổ đau xuất hiện. Nghĩa là nói một cách rõ hơn, không sống tỉnh thức thì mê lầm xuất hiện. Mà mê lầm là nguyên nhân của đau khổ, mê lầm là nguyên nhân của đọa lạc, của bất an. Cho nên mình phải nương tựa với tỉnh thức, nương tựa với Phật. Trong ý thức của mình luôn luôn có tuệ giác soi sáng. Cái ý thức đó nó có mặt trong lời nói, nhận diện, thấy được, biết được mình đang nói gì. Ông bà mình nói là muốn nói phải uống lưỡi mấy lần, 7 lần. 7 lần là cái biểu số thôi. Nhiều khi uống lưỡi 7 lần mà nói cũng chưa chuẩn, nói cũng chưa có hàn gắn xây dựng. Phải uống lưỡi nhiều lần, tức là phải suy đi xét lại để coi lời nói đó đó nó có làm cho nghi kỵ nhau hơn, nó có làm cho người ta khổ đau không. Cho nên là người Phật tử mà đúng nghĩa là không có nạt nộ ai hết. Phật tử mà còn nạt nộ, ngoại trừ là thể hiện hai ông thần nước mặn ở đằng trước này. Hai ông thần Kim Cang á, trợn mắt quát mắng. Nhưng mà cái trợn mắt quát mắng đó phải từ cái chất liệu của tình thương mà làm. Giống như đứa con nó hư, mình phải điểm mặt nó, trợn mắt vậy, nhưng mà thương nó. Còn nếu như mà mình trợn mắt, mình quát mắng mà không có chất liệu từ bi thì đó là tu la. Mà Phật tử thì làm như vậy là hỏng. Cái đó là làm cho ông Phật bị chết đó, tử nó trở thành nghĩa chết. Lời nói, hành động và ý nghĩ luôn luôn phải ở trong cái ánh sáng tỉnh thức. Lời nói đó nó trong sáng, nó thánh thiện. Hành động đó nó trong sáng, nó thánh thiện. Ý nghĩ đó trong sáng, thánh thiện. Ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì mình tụng ra, mình đọc ra lời nào nó cũng thành linh chú hết. Mình nói ra lời nào nó cũng thành chân ngôn hết. Và lời nói đó đều có khả năng giúp người ta hết khổ đau, thì nó cũng có năng lực như kinh sách. Người Việt Nam mình có cái thói quen là trẻ con á, nó mới sinh ra rồi cái hay đem đến chùa cho mấy thầy dò đầu nó, chú nguyện cho nó. Hồi nhỏ tôi thấy cái đó tôi cũng thần phục, thần tượng lắm, phục lắm. Đem lại hòa thượng vuốt đầu nó, vuốt đầu nó. Mà lạ, từ khi mà hòa thượng vuốt đầu nó xong rồi, về nó ăn, nó ngủ, nó không có khó tính nữa. Và nó ngủ yên. Sau này khi tìm hiểu, các thầy dạy cho cái bí quyết, thì hôm nay tôi xin tiết lộ cái bí quyết đó ra. Cái bí quyết đó để mình nuôi con nít. Bí quyết đó là gì? Mình dùng cái khẩu nghiệp thanh tịnh để mình ban phước cho nó. Ồ, ngoan nghe con, ngoan nghe, thôi ngủ ngon, mau ăn, chóng lớn. Mình nói, nhưng mình nói tận cái tâm từ của mình nói ra, chứ không phải lời nói để đưa, lời nói để mà lấy lòng. Cái đó là chân thật ngữ. Chúng ta lời nói nào mà nó từ cái chất liệu của tình thương, của tuệ giác mà nói, thì lời nói đó là chân thật ngữ, mà nó sẽ có cái công năng chuyển hóa rất lớn. Chúng ta dùng bàn tay vuốt đầu nó, xoa đầu nó. Quý thầy hồi xưa vẽ trên đầu nó chữ Phật, dỗ ba cái: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà dỗ nhẹ nhẹ thôi, chứ con nít mỏ ác nó mềm lắm. Vỗ này này, tức là mình dùng cái thân nghiệp thanh tịnh của mình để mình ôm ấp bé, đứa bé đó. Mình che chở đứa bé đó, và mình kết duyên cho nó. Bây giờ thầy chú nguyện cho con trở thành người đệ tử Phật, sau này lớn lên hiểu biết, chính thức cam kết. Bây giờ là thầy gửi cái chất Phật của thầy để che con, giống như cho nó cái dù. Mai mốt nó lớn lên, nó phải chế tác ra cái dù cho nó. Mình gửi tất cả những cái năng lượng đẹp nhất của mình, từ lời nói, hành động, ý nghĩ thanh tịnh, có công phu tu tập cho nó, tự nhiên nó yên. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cũng trở thành thầy nuôi con nít được, chứ không cần phải đem đến chùa. Đem đến chùa cũng chỉ chừng ấy thôi, mấy thầy làm được thì chúng ta cũng làm được. Khi mình sinh hoạt, đi đứng ngồi nằm, lúc nào cũng có khả năng chế tác ra hạnh phúc, Cho nên mình thấy được rằng là thờ ông Táo, thờ ông Thần Tài, thờ ông Thổ Địa, hoặc là vẫn còn có những cái thờ phụng ông bà mình để lại, thì mình cũng thấy không cần thiết thì cũng không nên cất đi. Thờ bà mẹ sanh, từ bà mẹ độ, đó là tín ngưỡng của dân gian. Thật ra đó là một cái việc làm tri ân báo ân thôi. Ở trên chùa tôi thì thỉnh thoảng cứ có một bữa cơm, bữa tiệc. Mà tiệc gì các vị biết không? Không phải trai tăng, không phải cầu siêu, không phải cúng dỗ, mà cái bữa tiệc đó là bữa thôi nôi. Cái lễ thôi nôi của đứa bé, con Phật tử nào đó, thì họ xin đến làm cơm để cúng các thầy. Tôi thấy có làm chè xôi bày ra, sau khi hỏi nó cúng 12 bà mụ. Bà mụ đâu ở chùa đó. Nhưng mà rồi bây giờ mình nói thôi không được ha. Ừ được, cứ nấu nên trước cúng sau kiến thầy hưởng. 12 bà mũ là gì? 12 tháng, đại diện cho 12 tháng, đại diện cho 12 năm. Tý Sửu Dần Mão, Thìn Tỵ Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất Hợi, cho đến từ tháng Giêng đến tháng Chạp. Cúng cái đó là gì? Là tri ân, là báo ân, cảm ơn. Cảm ơn vì hạnh phúc của đứa bé nó được tròn trịa, nó được khỏe mạnh là nhờ phúc đức của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ, hay nói một cách nào đó có sự tham gia, có sự yểm trợ từ các vị thần linh. Nhưng cái hạnh phúc đó đó không phải là các vị đó đem lại cho mình, mà chính mình có cái cuộc sống thánh thiện, cho nên mình đáng được hưởng cái hạnh phúc đó, người ta ủng hộ, chứ không phải người ta đem lại cho. Trong gia đình giữ cái không khí đầm ấm, hạnh phúc, đó là cái việc mà thờ ông Táo. Lửa, bếp lửa ở đây là chỉ cho cái không khí hạnh phúc, không khí đầm ấm trong gia đình. Vợ chồng không có tiếng chì tiếng bất, mẹ chồng con dâu cũng không có nói xa nói gần. Giữ lửa đừng cho nó tắt, giữ cái không khí hạnh phúc, giữ cái không khí đầm ấm đó đừng cho nó tắt. Qua đó, đó cái tín ngưỡng dân gian, người ta thờ ông Táo, hai ông một bà. Đó là cũng là một cách suy diễn của người Việt Nam. Chỉ có người Việt Nam mới nói ông Táo là hai ông một bà, rồi kể ra một câu chuyện là trong thời loạn lạc, hai vợ chồng bị ly tán. Khi mà yên ổn rồi thì ông chồng lưu lạc ở đâu, bà vợ cũng không thể sống một mình đơn độc vậy. Thế là có ông thứ hai bước vào trong gia đình đó. Hai người đang chung sống với nhau hạnh phúc thì bất chợt cái ông chồng cũ mới tìm về đến. May là ông này đi vắng. Hai người tâm sự với nhau, đang lúc tâm sự như vậy cũng kể lể hàn huyên vậy thôi, chứ cũng không có chuyện gì mờ ám. Thì chợt ông kia về, bà mới sợ ông nọ hiểu lầm, thôi ông ra ngoài cây rơm, ông trốn ngoài đó đi. Ra ngoài cây rơm trốn rồi đó, ông này về sau thời rủi là đốt lửa gần bên, gió nó thổi nó cháy cây rơm. Bà này thấy ông kia trong đó sợ không hay bị chết, bà nhảy vô bà cứu rồi bà cũng không ra khỏi cái. Thế ông này cũng nhảy vô cũng cứu bà vợ, rốt cuộc cả ba đều chết cháy. Cho nên người ta nói ông Táo là hai ông mà một bà. Nhưng thật ra đó, nếu chúng ta hiểu quẻ dịch á, thì chúng ta thấy cái quẻ ly á, cái cung ly á, nó được kết hợp bằng hai cái vạch dài, một vạch đứt, hai cái vạch liền, một vạch đứt. Một cái gạch mà gạch thẳng như vậy này, dài thế này, tiêu biểu cho cái hào dương. Một cái gạch đứt tiêu biểu cho hào âm. Mà hai hào dương một hào âm là quẻ ly. Quẻ ly nó thuộc về hỏa, nó nằm ở hướng nam. Cho nên á, cái hướng nam là hướng ngọ. Vì vậy cung điện nhà vua xây dựng về hướng nam, cái cổng chánh của kinh thành là nam, cho nên để ngọ môn. Và ly là hỏa, cho nên nó là thuộc về sanh khí. Vì cái hào ly nó hai cái nét liền, một nét đứt, cho nên hai dương một âm. Vì vậy mà ông bà mình mới chế ra cái câu chuyện hai ông một bà. Đó là một cái vấn đề mà để chúng ta tìm lại cái nguồn gốc, rồi mình thắp hương cái vị thần đó để là định phúc táo quân, tức là cái vị thần thẩm định tội phước trong nhà. Tất cả việc làm gì đó, bếp xếp hay là ngồi nấu ăn mà cứ nguyền rủa gì đó, ông ghi hết. Theo tín ngưỡng dân gian, ông ghi hết để 23 ông về trời ông tâu. Cái nhà đó không có xài được, má chồng thì chỉ trích con dâu thì lên án má chồng, đại khái như vậy. Cho nên chúng ta học Phật rồi, nếu như nhà mình có bàn thờ ông Táo thì không cần thiết phải cất đi, dẹp đi, nhưng mà mình thắp hương để mình tưởng niệm, mình cảm ơn. Nước lửa quan trọng lắm, phải không? Điện nước là quan trọng lắm. Mình thắp hương cho ổng mà mình không coi trước coi sau để cháy nhà. Thờ ổng mà bếp lửa không cẩn thận, từng những cái van, những cái công tắc nấu nướng phải khóa lại, xong xuôi dọn dẹp phải khóa lại. Thì như vậy, dù mình không có để bàn thờ ông Táo, nhưng cái ông thần định phúc đã có mặt ở trong tâm của mình. Nó là tuệ giác. Cái tuệ giác có mặt trong những cái hành động quét tước, bao sái và tắt những cái hệ thống dẫn ga, dẫn điện. Cái tỉnh giác đó, nếu nói về cái phổ thông, đó là thần Táo. Thần là thông. Mình làm việc mà mình không có linh thông, làm đâu bỏ đó, làm đâu quên đó, thì thờ một chục ông Táo đi nữa, cháy nhà vẫn cháy nhà. Đó là cái tuệ giác của người Phật tử đối với những cái sinh hoạt hàng ngày, đối với những cái tín ngưỡng, những cái vị thần đang thờ tự trong nhà mình, chung quanh làng xóm mình, trong phong tục của đất nước mình. Mình có chánh kiến thì mình không có gì dị ứng cả, nhưng mà mình hiểu được rằng những cái mầu nhiệm thiêng liêng đó không phải các ngài cho mình đâu, mà chính cái sự ăn ở của mình như thế nào đó mà mình được các ngài yểm trợ. Quý Phật tử phải hiểu rõ chỗ này. Vì vậy chúng ta vì chưa tìm được cái mục tiêu cuối cùng, cho nên mình phải nương vào phương tiện. Mà nương vào phương tiện, không nên dừng lại ở phương tiện đó mà lầm cho là cứu kính. Dùng phương tiện để tìm đến cứu kính. Cứu kính của người học Phật là giác ngộ, giải thoát, an lạc, hạnh phúc, là bóng dáng của giải thoát. Mình cầu giải thoát, nguyện cho con đời sau được sanh về nước Phật, được an vui giải thoát. Giờ cũng khổ quá. Nhưng khổ ai làm cho con? Ai gây, ai đem đến cho con? Cũng tại con. Cũng tại con gây ra cho con thôi. Phải không? Cho nên mình muốn về Phật, về thế giới của Phật. Đó là cái lý tưởng của mình. Nhưng mà lý tưởng đó phải hiện thực. Bây giờ nè, mình phải tu tập để làm sao để mình tìm thấy an lạc, tìm thấy giải thoát. Mình không cố chấp, không bị vướng mắc, không bị kẹt vào vấn đề đó. Mình có chánh kiến rồi. Cho nên nhà mình, mẹ mình ngày xưa thờ ông Táo, bây giờ mình vẫn để nếu mình thấy không cần thiết. Nhưng mà mình có chánh kiến về thờ, cho nên đối với ông Táo là người thần, là người thầy hay là người bạn. Và mình thấy cái khôn thiên màu nhiệm ở chỗ là cái thần thông, cái linh thông của thần đang có mặt ở trong hành động của mình. Cho nên mình thấy rằng cái bếp lửa an toàn là hạnh phúc. Mình luôn luôn ý thức khi mình làm việc đó. Cho đến tín ngưỡng thần thánh trong nhà cũng vậy, là một cái nghĩa cử tri ân, báo ân. Nếu có những cái màu nhiệm gì xảy đến là do công phu tu tập của mình nó biểu hiện ra. Hễ nước trong thì trăng hiện. Cái nhà bên kia trăng không hiện tại nước đục quá. Cái ao nước nhà mình ánh trăng hiện vì nước trong. Mình tu tập mà mình tích lũy nhiều thiện niệm thì tự nhiên thiện thần sẽ cùng tần số với mình. Các ngài luôn luôn có mặt để yểm trợ. Và mình không còn một cách hướng ngoại vọng cầu, không còn tìm tòi ở bên ngoài nữa. Dù mình có tìm cũng không có nếu mình không chế tác ra. Cho nên mình phải chế tác ra. Chế tác ra cái gì? Chế tác ra cái an lạc. Muốn có an lạc thì mình phải nhận diện khổ đau. Mình nhận diện khổ đau, mình thấy được cái khổ đau này nó từ cái nguyên nhân nào kết tập. Bây giờ mình muốn hết khổ đau thì mình phải dừng lại những cái nguyên nhân kết tập đó. Có một con đường, có một phương pháp giúp cho mình để chấm dứt những nguyên nhân. Nguyên nhân tích lũy tập hợp lại, khi chấm dứt được nguyên nhân rồi thì khổ đau sẽ vắng mặt. Đó là chân lý tứ đế, khổ tập diệt đạo. Cho nên muốn tìm an vui, muốn có an vui phải nhận diện khổ đau. Hai mẹ con hụt hặc với nhau, đi chùa cầu an, tụng kinh Phổ Môn, phải không? Để làm gì? Để cho con nó nghe lời. Mình làm sao để mình tụng riết cái chất liệu Phổ Môn luôn luôn có mặt ở trong lời nói của mình. Cho nên mình đem cái năng lực đó về nhà. Con à, ở đây uống trà với má nè. Con nhỏ mình nói, ta biểu coi, cái đó là không có Phổ Môn trong đó rồi đó, không có Quan Âm trong đó rồi đó. Con à, con lấy cái ấm đó đem lên đây má con mình uống trà. Nhỏ nó sẽ nói, ủa bữa nay bà đi chùa rồi chắc học được cái gì đây, coi bà xuất chiêu gì. Nó sẵn sàng nó bưng ấm trà lại, nhưng mà nó thủ. Nhưng mà lại nó thấy bà nói những lời gì không còn sách mé, không còn mà kỳ thị phân biệt. Khi nó không còn phản ứng chuẩn bị đối phó thì tự nhiên nó cởi mở ra. Hoặc là mình lắng nghe con nó nói một hồi, tự nhiên mình hiểu nó, mình thương nó. Hoặc là con nó nghe một hồi mẹ nói rồi nó hiểu mẹ, mẹ vì thương mình. Sau này gia tài này thì mình con dâu mình hưởng chứ bà đi theo ông bà. Đó đại khái. Khi mẹ con hiểu nhau rồi mà mình nói bằng những lời của Đức Quan Âm thì tự nhiên là đời sống của mình hàng ngày mẹ con không có ràng buộc khổ đau cho nhau. Đó là giải thoát. Mang cái tâm niệm không vướng mắc, không ràng buộc, không bị kẹt vào một cái tập quán. Đó là mình đang tháo gỡ là giải thoát. Giữ cái cách sống như thế này từ bây giờ cho đến cuối đời là nhất định mình sẽ được giải thoát. Tại vì mình đang sống bằng cái sự buông thả, buông xả, không có ràng buộc. Còn nếu mình cầu giải thoát mà hàng ngày mình sống cứ gút lại, cứ trói buộc lại trong cái khổ đau, nhận thức mê lầm, học Phật mà không ứng dụng lời Phật dạy, quy y mà vẫn sống với mê lầm, không bao giờ trở về nương tựa với tỉnh thức, thì dù có thờ Phật đi nữa cũng vẫn là mê tín. Chứ đừng nói là thờ ông Táo, ông Thổ Công, ông Thần Tài, ông Bà Mẹ Sanh, Bà Mẹ Độ. Khi mà mình thật sự trở về nương tựa với Phật rồi thì mình thấy cả một cái chân trời hạnh phúc. Dù trong cái sinh hoạt của gia đình mình có mặt các cảnh giới khác, các vị thần khác, thì đó là các vị thần hộ giới, các vị thiện thần hộ niệm, hộ cái cuộc sống thiện niệm của mình, hộ trì cái cuộc sống chánh niệm của mình. Cho nên cái đời sống an vui hạnh phúc đó mình không biết diễn tả thế nào, nhưng mà sáng ra đi nhiều khi hít gió, mấy anh thanh niên á, sáng tưới cây cũng hít gió, hoặc là bất chợt nếu có ai mà theo dõi mà rình thấy mình vừa làm mà mình tự nhiên mình ngâm nga một cái bài hát gì đó, trong tâm mình nếu mà còn những khổ đau dằn vặt, liệu có hít gió hát được không? Không, chắc chắn là không. Chỉ khi nào mình có được cái an lạc. An lạc là gì? Mình không nghi kỵ, không còn sợ hãi, không có những cái gì nó làm cho mình phải lo lắng bất an, thì lúc đó đó tự nhiên hành động ánh mắt của mình thảnh thơi, mình mới thấy được những cái đẹp. Mình thấy được con chim họa mi nó đang hót ở trên cái bụi cây, hàng ngày mình cũng thấy, nhưng mà vì những cái hờn giận thương ghét đó, nó làm mê mờ mình không thấy, không thấy đẹp. Hôm nay cái tâm mình không còn những cái bụi bặm vô minh đó, cho nên mình thấy được, wow, con chim nó đẹp quá. Mình thấy được cái đóa hoa bữa nay sao thành làm như nó nở, nó cười mình, nó đón mình. Đây là những cái mà trong cuộc sống hàng ngày mình luôn luôn tiếp xúc đó, nhưng vì mình không có chánh niệm, không có khả năng thấy được và nhận diện. Cho nên một khi mình biết quay trở lại nương tựa với Phật để mình chuyển hóa ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, mình có khả năng thấy rất nhiều những cái màu nhiệm, thấy rất nhiều những cái an vui hạnh phúc nó đang có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Khi mình thật sự đã sống với tỉnh thức rồi, tức là đã thật sự nương tựa với Phật rồi, thì mình thấy mình cũng đang nương tựa với Pháp, cũng đang nương tựa với Tăng. Cái Pháp của quý Phật tử tại gia, cái Pháp trước tiên là năm giới. Năm giới là Pháp. Mình sống với, mình thực tập năm giới trong đời sống hàng ngày là mình thực sự nương tựa Pháp. Mình nói con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và của sự hiểu biết. Pháp là một đường lối, một phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy rất nhiều những cái phương pháp tu tập, nhưng đối với người cư sĩ của chúng ta thực tập cái pháp gì trước? Năm giới. Thực tập năm giới, mình ứng dụng năm giới trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ, tôi xin lặp lại những cái điều mà chúng ta vẫn thường nghe. Ví dụ chúng ta nói là ý thức được những khổ đau do việc sát hại gây ra, cho nên con nguyện học theo hạnh đại bi để đem lại niềm vui sống cho mọi người và mọi loài. Đó là giữ giới không sát sanh. Ý thức được những khổ đau do việc lường gạt trộm cắp gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui chia sẻ hạnh phúc đến mọi người, mọi loài. Đó là giới thứ hai, không trộm cắp. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin nguyện học theo tinh thần trách nhiệm, sống có trách nhiệm, sống thủy chung, Đó là mình tập giới thứ ba không tà dâm. Ý thức được những khổ đau do lời nói không có ai ngữ gây ra, nay con học nói lời có ái ngữ, có hàn gắn, có xây dựng. Đó là mình thực tập giới thứ tư. Ý thức được những khổ đau do cái việc ăn uống thiếu chánh niệm gây ra, nay con xin nguyện học theo tinh thần trách nhiệm là ăn uống có chánh niệm, tiêu thụ có chánh niệm. Đó là mình thực tập giới thứ năm. Mình thực tập ứng dụng cái gì? Đem năm giới này để mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Đó là mình đang trở về nương tựa với Pháp. Năm giới đây là giới Pháp mà người Phật tử chúng ta hàng ngày nương tựa. Mình nương tựa với ánh sáng tỉnh thức, cho nên mình biết được rằng năm giới này là cái sự phòng hộ hạnh phúc an vui của mình, cho nên mình ứng dụng năm giới để mình có được sự phòng hộ giữ gìn hạnh phúc. Và nương tựa Pháp rồi thì đồng nghĩa là mình có nương tựa tăng. Tăng là những người xuất gia, một đoàn thể xuất gia cùng tu tập đúng chánh pháp. Nhưng theo nghĩa đoàn thể thì cái tập thể tại gia, nhưng mà thực tập đúng theo lời dạy của Phật cũng có thể gọi là đoàn thể để mình nương tựa. Cũng ở cái nghĩa nào đó nó cũng có nghĩa tăng. Nhưng mà bây giờ tăng nó có mấy nghĩa? Nó có bốn nghĩa trong kinh A Hàm. Chúng ta có thể thẩm định một vị tăng đó là tu tập đúng để mình nương tựa. Thứ nhất là vị tăng đó phải có thiện hạnh, phải có trực hạnh, phải có ứng lý hạnh và phải có chánh hạnh. Trực hạnh: trực tâm tức thị thanh tịnh Bồ Tát đạo tràng. Cái tâm ngay thẳng là đạo tràng của Bồ Tát. Người tu cái tâm phải ngay thẳng, gọi là trực hạnh, thiện hạnh. Lời nói, hành động và ý nghĩ phải thanh tịnh thì cái chất thiện nó mới xuất hiện. Lời nói, hành động, ý nghĩ không có thanh tịnh thì dù có nói thiện đi nữa, chính cái tâm không thanh tịnh nó chuyển cái chất thiện đó thành ác. Người tu sĩ mà mất đi cái thiện hạnh thì vẫn không gọi là tăng. Ứng lý hạnh: tất cả đi đứng ngồi nằm đều khế hợp với chân lý, khế hợp với lời dạy của Phật. Và chánh hạnh: trong cái sinh hoạt hàng ngày, lời nói, hành động, ý nghĩ, tư duy, cuộc sống đều ứng hợp với chánh đạo, bát chánh đạo. Thì chúng ta nhìn lại trong cái đoàn thể của chúng ta tu học, nếu đoàn thể của chúng ta có thiện hạnh, có trực hạnh, có ứng lý hạnh và có chánh hạnh thì đó là đoàn thể để chúng ta nương tựa. Vì chúng ta cũng là một thành viên trong đoàn thể đó, chúng ta cũng có thiện hạnh, cũng có trực hạnh, cũng có ứng lý hạnh và cũng có chánh hạnh. Cho nên chúng ta nương tựa vào đoàn thể của chúng ta để sự tu tập của mình được nâng đỡ. Vì vậy khi mình thật sự biết quay trở về nương tựa với Phật rồi đó, thì đồng nghĩa là mình đã có nương tựa Pháp. Năm giới là Pháp và đoàn thể tu học đúng chánh pháp là tăng. Sống như vậy thì tự nhiên mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Rồi theo cái tập quán, cái tín ngưỡng của cha ông mình, mỗi ngày lễ, mỗi thời kinh, mỗi cái dịp hội, mình cũng thốt lên cái lời cầu nguyện: nguyện ngài an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Mình cầu nguyện an lành có mặt với mình, vì mình cũng đã chế tác ra cái nhân tố đem lại an lành. Cầu nguyện như vậy là chánh pháp, là đúng với chánh pháp. Thì hôm nay tôi cũng chỉ lặp lại những cái lời nói mà quý thầy, quý hòa thượng trước đây vẫn thường nói, và quý Phật tử vẫn thường nói. Nhưng mà hôm nay mình nói lại để mọi người cùng có một cái nhìn, có một cái chánh kiến. Khi mình có một cái nhìn chung rồi đó, thì mình sẽ giải mã được những cái vấn đề mà trước giờ mình thấy nó còn huyền bí lắm. Bây giờ mình thấy táo thần, tài thần, thổ thần, cho đến các vị hộ mạng của mình, không còn là cái gì huyền bí nữa, mà đó là những cái mầu nhiệm do công phu tu tập của mình mà mình xứng đáng được các ngài ủng hộ và yểm trợ. Hạnh phúc an vui sẽ đến có mặt liền với chúng ta nếu một khi mình biết sống đúng chánh pháp và nương tựa với Tam Bảo. Trên tinh thần tu học, chúng ta hàng tuần ngồi lại với nhau trong cái pháp hội này để được học những điều mới. Nhưng muốn hiểu được những điều mới, mình phải ôn tập cái điều cũ, ôn cố như tri tân. Phải ôn tập những điều cũ thì mới biết được những cái mới một cách sâu sắc. Nguyện Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an vui. Có câu hỏi, nhưng câu hỏi này thì hình như tôi đã giảng qua trong những cái Phật hóa nghi thức tang lễ, có giảng rồi. Nếu các vị nào chưa nghe nên tìm cái băng đó lại đọc. Xin thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Người